SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Cách đây vài tiếng đồng hồ, Thủ tướng Scott Morrison của Úc đã có cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam trong chuyến thăm đến Hà Nội. Hình như cũng lâu lắm rồi một Thủ tướng của Úc mới viếng thăm Việt Nam, phải không anh?
Vâng, có lẽ đã 1/4 thế kỷ trôi qua, chính xác là 25 năm rồi, kể từ khi Thủ tướng Paul Keating viếng thăm Việt Nam năm 1994. Chúng ta cũng nhớ lại khi đó là dưới những cái thời của chính phủ lao động, liên tục từ ông Bob Hope đến ông Paul Keating là hai tác giả, hay là đúng hơn là hai kiến trúc sư của một cái cơ cấu mà bây giờ chúng ta thường gọi là APEC, tức là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương. Và cũng từ đó thì Úc cũng đã có thiết lập nhiều cái mối quan hệ về thương mại. Tuy nhiên về cái mặt ngoại giao và mặt chính phủ đó thì cái thời gian dài Úc đã vắng mặt ở Việt Nam. Thỉnh thoảng đây đó chúng ta cũng có nghe tin rằng là có những cái ông bộ trưởng hoặc là những cái cấp, những cái đoàn của chính phủ sang. Nhưng mà đích thân thủ tướng thì một cái khoảng thời gian khá dài đã bị gián đoạn 25 năm, thưa anh Quốc Vinh.
Trong cuộc họp báo, ông Morrison cũng cho biết những gì ông đã hội đàm với Thủ tướng của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến những cái quan hệ về thương mại và cũng có nói đến tình hình ở Biển Đông. Thưa anh, nhưng mà hình như là ông Morrison tránh không có nêu đích danh ai đó. Ông chỉ nói rằng là ở trong Biển Đông thì các bên liên quan nên giữ những cái nguyên tắc chung. Lấy ví dụ như tự do hàng hải, rồi thì phải để cho các nước trong khu vực có thể tự do phát triển kinh tế trong cái vùng thềm lục địa của họ, vân vân. Nhưng mà hình như tránh không có nói đến ai là ngăn cản cái chuyện đó cả, phải không anh?
Vâng, bóng dáng của một nước lạ vẫn bao trùm ở trong các cái lời phát biểu của ông Scott Morrison. Ngay cả trước cái cuộc họp báo với ông Nguyễn Xuân Phúc vừa rồi, thì cái một trong những cái lời phát biểu của ông Scott Morrison đầu tiên khi đặt chân đến Hà Nội, đó là ông có nói là tất cả các nước ở trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương là những cái nước mà có chủ quyền và độc lập, và chúng ta phải tôn trọng những cái nguyên tắc đó, vì bất cứ một cái nước nào khác mà uy hiếp hoặc là cưỡng bức một cái quốc gia, một cái đất nước hàng xóm của chúng ta thì tất cả chúng ta đều phải có bị tác động tiêu cực. Đại khái là như vậy. Dĩ nhiên là ông không nói là ông không chỉ đích danh là cái nước nào ức hiếp hoặc là cưỡng bức cái nước nào, nhưng mà dĩ nhiên ở trong cái tình hình hiện tại thì ai cũng không khó để nhận ra cái đất nước đó là ai. Nó có hai cái điểm mà có lẽ là chúng ta cũng nên chú ý tới. Đó là một là ông dùng một cái khái niệm là Ấn Độ-Thái Bình Dương, một cái khái niệm mà mới đây Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ cũng đã thường xuyên quảng bá. Và cái thứ nhì đó là ông nêu lên một cái trường hợp hay là một cái sự liên kết cần phải có để tránh cái sự ức hiếp của một cái nước khác đối với các nước thành viên trong vùng.
Chúng ta cũng biết thương mại giữa Úc và Việt Nam đã đạt đến mức cao kỷ lục, tức là gần 15 tỷ đô la vào năm 2018. Năm 2018 cũng là cái năm mà Úc và Việt Nam đã nâng ban giao lên cái hàng đối tác chiến lược. Trong dịp này thì ông Morrison cũng đã nhắc đến một số các cái dự án, đặc biệt là các cái chương trình hợp tác với Đại học Úc, MIT, ở tại Hà Nội và trong Sài Gòn. Rồi thì những cái quan hệ với ngân hàng ANZ, rồi thì công ty Linfox, vân vân. Nhưng mà thưa anh, cái mục tiêu của ông Morrison đặt ra trong trường hợp mà trao đổi buôn bán với Việt Nam là cái gì?
Vâng, trong cái mối quan hệ thương mại song phương giữa Úc và Việt Nam đã có những cái tiến triển một cách khá rõ rệt, mà người ta ghi nhận rằng là trong 5 năm vừa qua đó thì mỗi một năm là tăng lên đến 11%, và bây giờ cái tốc độ tăng trưởng đó của trong cái mối quan hệ song phương thương mại song phương giữa Úc và Việt Nam là đến thứ nhì chỉ sau Ấn Độ mà thôi. Và ông Morrison cũng nhìn trước những cái viễn ảnh khá tươi sáng trong cái mối bàn giao này. Qua cái sự là hợp tác nhiều mặt, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực giáo dục, trong các cái lĩnh vực khai thác công nghệ thông tin và khai thác tài nguyên khoáng sản vân vân, thì chúng ta thấy rằng là những cái trường đại học lớn uy tín của Úc như là NIMT mà anh vừa đề cập đến đã là một trong những cái trường đại học đầu quốc tế đầu tiên đến Việt Nam từ cách đây khá lâu rồi, 15 đến 17 năm trước, và bây giờ thì cũng đã có những cái sự hợp tác giữa những cái công ty đa quốc gia hoặc là công ty quốc tế của Úc ở đó, trong đó có một trong bốn cái ngân hàng lớn của nước Úc là ANZ, hoặc là cái công ty vận tải và hậu cần Linfox chẳng hạn, hoặc là cái công ty những công ty khai thác hoặc là vận chuyển hoặc là phân phối dầu khí của Úc đang có mặt và hoạt động ở Việt Nam. Sở dĩ mà ông Scott Morrison nói lên điều này bởi vì ông thấy rằng là ông nói rằng là cái sự có mặt của tôi ở Việt Nam nói lên hai điều, là tôi nhìn thấy cái sự hợp tác trong tương lai và tôi thấy cái tiềm năng ở đó. Chính ra thì những cái lời phát biểu của ông nó còn mang một cái tính cách nghĩa là khác hơn, hoặc là có cái ẩn ý hơn, vì ông nói là Úc muốn đa dạng hóa các cái nền thương mại quốc tế, vì ai cũng biết rằng là Úc đang có một cái mối quan hệ khá nghĩa là tế nhị đối với Trung Quốc. Trung Quốc bây giờ là cái đối tác thương mại số 1 của nước Úc, nhưng mà đồng thời cũng là một cái nước mà có nhiều cái vấn đề về mặt an ninh đối với nước Úc, qua cái việc mà viện trợ cho các cái quốc gia ở Nam Thái Bình Dương, hoặc là qua những cái vấn đề như là cho thuê dài hạn cái cảng ở Darwin, hoặc là các cái vấn đề như là ở trong các cái trường học, các cái lớp học về Khổng Tử, mà bây giờ gần đây đang có những cái cuộc điều tra là nó cho rằng đó là những cái cơ quan tuyên truyền từ Bắc Kinh.
Trước chuyến thăm của Thủ tướng Morrison đến Hà Nội, các nhóm vận động cho tranh đấu cho nhân quyền, lấy ví dụ như Human Rights Watch, và ngay cả ở nhà đây, cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc Châu cũng đã gửi thư, cũng đã lên tiếng thúc giục ông Morrison hãy nêu vấn đề nhân quyền, và đặc biệt là có nêu một cái trường hợp cụ thể của một công dân Úc, nhà hoạt động Châu Văn Khảm, người từ Sydney mà bị bắt giam từ hồi tháng 12 cho đến bây giờ mà vẫn chưa có tin gì cả. Thì không hiểu là ông Morrison có nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm này không anh?
Vâng, thưa quý vị, trong một cái lá thư công khai của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu gửi lên ông Scott Morrison, thủ tướng của nước Úc, thì họ nêu lên một số các cái quan ngại, một số cái vấn đề mà mong muốn rằng là ông Scott Morrison khi ở Hà Nội sẽ trực tiếp nêu ra trong các cái cuộc gặp gỡ với phía chính phủ Việt Nam. Trong những cái vấn đề đó thì có cái việc mà công khai hóa hoặc là làm minh bạch các cái chính sách công trong cái mối quan hệ đối với ngoại giao, hoặc là nêu ra những cái vấn đề mà vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, cũng đồng thời là những cái quan ngại về cái luật an ninh mạng mới được áp dụng ở Việt Nam, bởi vì họ cho rằng là đây là những cái biện pháp hay những cái phương tiện để Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể sử dụng để làm giới hạn cái quyền tự do, hoặc là có thể kiểm soát được những cái phong trào dân quyền hoặc là những cái phong trào chống đối ở trong nước.
Không biết là khi hội đàm với Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc thì ông Scott Morrison có đề cập gì đến những cái vấn đề đó hay không? Nhưng mà sau cái cuộc họp báo ở Hà Nội ngày hôm nay thì các phóng viên có hỏi ông trực tiếp luôn cái trường hợp của ông Châu Văn Khảm, thì ông Morrison không trả lời trực tiếp, không xác nhận mà cũng không có phủ nhận, nhưng mà hình như có đưa ra lời khuyên gì đó cho các công dân Úc mà đi du lịch, đi đến các nước khác ha anh?
Vâng, trong cái cuộc họp báo sau đó thì ông Scott Morrison cũng có nói một cái điều mà có thể là tùy theo những cái người nghe và cái sự diễn dịch, đó là ông nói là khi đến một cái đất nước nào thì tất cả những cái công dân Úc đều phải cái tôn trọng luật lệ của đất nước đó, mặc dù rằng là cái câu trả lời này không có nhắm đến trực tiếp cái trường hợp của ông Châu Văn Khảm, tuy vậy người ta cũng có thể nghĩ rằng là nó cũng có thể liên quan đến cái trường hợp này, và người ta cũng được biết là bên phía lãnh sự của tòa đại sứ Úc ở Hà Nội cũng đã có ít nhất là một lần đến gặp được cái người công dân Úc gốc Việt này, và cho đến nay thì hình như là cái tình trạng của ông vẫn chưa rõ ràng, hay là ít ra nó không được công bố công khai.
Thường thường thì các vấn đề nhân quyền thì Úc vẫn có cái thông lệ là không có nói chuyện công khai và chỉ sử dụng những cái lúc chẳng hạn như là đối thoại nhân quyền hàng năm mà thôi, thì không hiểu là nó sẽ như thế nào. Quý vị đã nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, nước Úc tuần qua đã tiễn đưa một chính khách rất là lỗi lạc ở Úc, đó là ông Tim Fischer, cựu phó thủ tướng, cựu thủ lãnh của đảng quốc gia. Anh biết gì về ông này thưa anh?
Vâng, ông Tim Fischer được dân Úc coi như là một chính khách chân chính. Thưa quý vị, sở dĩ họ gọi ông là một cái gentleman ở trong cái nền chính trị của nước Úc bởi vì cái tính thật thà, cởi mở, gần dân và luôn luôn nói thẳng. Ông là cái một đại diện hay là một cái dân biểu của đơn vị Riverina ở New South Wales, và sau đó thì ông vào cái quốc hội của liên bang luôn và dần dần trở thành thủ lãnh của đảng quốc gia. Và với cái sự liên hiệp với đảng tự do thì sau khi mà đảng liên đảng tự do quốc gia lên cầm quyền dưới sự lãnh đạo của thủ tướng John Howard thì ông Tim Fischer trở thành phó thủ tướng. Một phó thủ tướng mà có thể nói là cho đến giờ phút này khó có một cái phó thủ tướng nào sánh tầm, ngang tầm với ông về cái sự ái mộ của dân chúng, về cái thời gian phục vụ cũng như là về một số các cái thành tích rất là lớn mà ông đã đạt được.
Và có một điểm đặc biệt nữa thưa anh là lúc ông mới 20 tuổi thì đã đi lính và được gửi qua Việt Nam, phải không ạ?
Tim Fischer, thưa quý vị, là một cựu sĩ quan trong quân đội Hoàng gia Úc, từng tham chiến ở Việt Nam và đã mang loan thiếu úy. Thì ông đã từng bị thương ở trong các cái cuộc chiến cận chiến với phía địch quân, tức là lúc đó là phía bộ đội Bắc Việt, và cũng đã có xuất hiện trên truyền hình Úc, trực tiếp truyền hình từ một cái bệnh viện giả chiến ở Bà Rịa đó cơ.
A patient at the Australian Field Hospital at Vung Tau is Second Lieutenant Tim Fischer. He comes from Bury Creek via Wagga.
Hello folks, surprise. This opportunity to wish you a happy Christmas.
Có lẽ là những cái hình ảnh đó nó cũng khá thân thuộc và tạo ra một cái sự thiện cảm nào đó trong cái cộng đồng người Việt của mình chăng. Nhưng mà phải nói thêm rằng là ông là một cái chính khách lỗi lạc, một cái người hoạt động chính trường được dân chúng yêu mến, một cái điều mà khó có thể tìm thấy ở nhiều chính trị gia khác.
Nhưng mà trong suốt thời gian phục vụ như vậy thì ông có những cái thành tích nào nổi bật không anh?
Vâng, dĩ nhiên là ngoài cái tiếng nói đại diện cho cử tri vùng nông thôn thì ông Tim Fischer có nhiều cái hoạt động khác, mà có lẽ là nổi bật nhất là cái lập trường của ông và cái thế đứng, cái vị trí của ông trong cái luật cấm súng do Thủ tướng John Howard đưa ra vào thập niên 1990 của thế kỷ trước. Nếu mà chúng ta nhớ lại, thưa quý vị, một cái cuộc thảm sát ở Port Arthur ở Tasmania đã khiến cho rất là nhiều người bị tử vong, và từ đó Thủ tướng John Howard đã phát động một cái chiến dịch là mua lại súng và đưa ra một cái dự luật cấm súng. Thì như quý vị đã biết là nhiều cái cử tri nông thôn, nhiều cái người nông gia ở Úc đó thì họ muốn có cái sự sở hữu súng để bảo vệ mùa màng, chống lại thú vật phá hoại vân vân đó. Thì là một cái lãnh tụ của một cái đảng quốc gia, tức là một cái đảng tiêu biểu hay là một cái đảng đại diện cho những người nông dân đó, mà ông Tim Fischer lại đứng ra bảo là hỗ trợ cho cái việc này, thì dĩ nhiên là ông có thể là bị nhiều cái sự phản đối. Nhưng mà kỳ lạ thay, ông lại chiếm được cái lòng của cử tri qua cái việc đó, bởi vì cái hình ảnh của cái cuộc thảm sát ở Port Arthur hoặc là những cái lý lẽ mà đưa ra để là mua lại những cái khẩu súng bất hợp pháp ở trong dân chúng đó, đã khiến cho có thể nhiều người nghĩ rằng là đã sau này đã tránh được nhiều cái vụ thảm sát khác và giảm thiểu cái số tử vong do việc súng đạn gây ra.
Phải nói là mọi người rất ngạc nhiên khi năm 2001 ông Fischer rời khỏi chính trường vì lý do cá nhân.
Vâng, cũng đã 20 năm rồi. Sau khi ông rời khỏi chính trường thì dĩ nhiên ông còn làm một các số việc khác nữa ngoài cái việc gia đình. Cái việc gia đình là ông có một đứa con trai ra đời. và bị mắc bệnh tự kỷ, tức là bệnh autism. Ông kết hôn với một nữ giáo sư đại học sau khi rời chính trường, và hai người đã có một cái đời sống rất là, gia đình rất là hạnh phúc, nhưng mà đứa con sinh ra thì mắc bệnh tự kỷ như vậy. Và ông dành hết, hầu hết cái thời giờ để nghiên cứu về cái chứng bệnh này, hợp tác với các cái tổ chức từ thiện liên quan đến cái bệnh tự kỷ, và làm người đỡ đầu cho các cái hoạt động từ thiện này cho đến ngày ông qua đời.
Đời sống tâm linh của ông Fisher cũng phải nói là khá đặc biệt. Thưa anh, hoạt động rất là nhiều trong giáo hội Công giáo và đã từng được cử làm đại sứ của Úc ở Vatican, đại sứ thường trú ở Vatican luôn, phải không anh?
Vâng, ông là đại sứ của Úc tại Tòa Thánh, vì ông là một tín đồ Công giáo thuần thành và nhiệt tình. Nhưng mà ở đây cũng có một cái chi tiết khá thú vị. Ông là người đại diện của nước Úc ở vào cái thời điểm mà Úc có được một cái vị nữ tu được phong thánh đầu tiên, đó là sơ Karen McCullough. Và đây cũng chính là một cái điều mà dân chúng Úc rất là vinh hạnh, và cũng là một cái thành tích vận động của ông trong rất là nhiều năm.
Thế vài nét về cuộc đời của ông Tim Fisher, cựu phó thủ tướng, cựu thủ lãnh đảng quốc gia, người vừa qua đời, hưởng thọ 73 tuổi, cũng đã khép lại tạp chí nước Úc trong tuần kỳ này. Xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.